Piero, một cậu bé mới lên 10 tuổi, nhưng suốt một năm trời bị liệt giường vì bệnh ung thư. Các bác sĩ đã tìm đủ mọi phương cách, nhưng đều vô phương cứu chữa. Nhiều người tới thăm đều không khỏi xúc động xót thương cậu bé. Có người lại thầm hy vọng, nếu đẹp lòng Chúa, xin sớm cất cậu bé về trời vì những cơn đau đớn quá sức chịu đựng của cậu. Tuy thân xác bị đau đớn dằn vặt, nhưng tâm trí của cậu rất minh mẫn và an bình. Lúc đầu, cậu thường dùng thời giờ vào việc đọc những quyển sách truyện bằng tranh. Nhưng dần dà, mắt cậu cũng lu mờ, không còn đọc được nữa. Mẹ cậu và thân nhân, bạn bè thay phiên nhau túc trực bên giường, phải đọc cho cậu nghe. Mỗi ngày họ đọc cho cậu một trang phúc âm. Sau đó, cậu đưa ra nhiều câu hỏi để được giải thích và tìm hiểu lời Chúa cách sâu rộng hơn. Vẫn giữ thói quen như hồi còn là học sinh trên ghế nhà trường. Thỉnh thoảng, Piero giơ ngón tay lên làm hiệu muốn đặt câu hỏi. Có lần cậu nói với cha linh hướng của y viện. Thưa cha, hôm nay đến lượt người môn đệ phải vác thập giá dùm cho Chúa Giêsu. Có phải đã đến phiên của con chưa? Cha linh hướng âu yếm nhìn cậu trả lời. Dĩ nhiên là con đang vác thập giá theo Chúa Giêsu rồi. Chắc thập giá của con nặng lắm phải không? Piero tươi hẳn nét mặt lên nói tiếp. Thưa cha, con mới nghĩ ra điều này đây. Con muốn nói với Chúa Giêsu là bao lâu Chúa còn muốn cho con sống, bấy lâu con sẽ tiếp tục vác thập giá theo Ngài như Ngài muốn. Nhưng con chỉ xin Chúa Giêsu một điều, là cho tới khi con còn sống, xin cho các trẻ em nghèo ở Brazil, ít là mỗi ngày các em đều được một bữa ăn no, thay vì hàng ngày phải lên giường ngủ với cái bụng đói. Cha linh hướng trả lời. Piero à, chắc chắn là Chúa Giêsu sẽ chấp nhận lời cầu xin của con. Một tháng sau đó, Piero qua đời. Ai có thể biết được những gì Piero đã nói với Chúa Giêsu khi gặp Ngài trên thiên đàng? Nhưng có thể đoán được là Piero đã không thể nào không nói với Chúa Giêsu về những trẻ em nghèo ở Brazil. Kính thưa quý vị và các bạn! Thánh Bernardino thành Siena nói, hãy thử đưa ra trước mặt con lừa những viên ngọc quý hoặc những đồ trang sức bằng vàng, bằng bạc. Chúng ta sẽ thấy con lừa phản ứng ra sao. Nó chẳng thèm và có thể còn tặng lại cho chúng ta những cái đá nữa. Trái lại, thử đưa ra trước mặt con lừa một nắm rơm. Chắc chắn là nó sẽ ăn cách ngon lành. Bởi vì đối với con lừa, nắm rơm quý hơn châu ngọc. Hiểu theo nghĩa bóng, có lẽ nhiều lần chúng ta cũng có những thái độ khờ dại như con lừa vậy. Chúng ta coi thường những điều có giá trị thật, trong khi lại chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, hoặc mù quáng chạy theo những sự phù vân mau qua, như làn khói tan trong gió vậy. Đâu là giá trị thật mà nhiều khi chúng ta khờ dại không biết nhận ra? Đó là giá trị của đau khổ, của thập giá, và của niềm vui thêu dệt thành cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Bản tính tự nhiên, con người ai cũng muốn trốn tránh đau khổ, và chẳng ai ưa thích thập giá. Thế nhưng, tuy là con một Thiên Chúa khôn ngoan và quyền năng vô cùng, Ngài đã tự nguyện chấp nhận đau khổ và chọn con đường thập giá như con đường tắt, dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc thật, hạnh phúc vĩnh cửu. Thử hỏi, bởi đâu Piero, một cậu bé tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã được ơn thấu hiểu giá trị của đau khổ và đã biết can đảm chấp nhận vác thập giá nặng hàng ngày của mình, không những chỉ vì phần rỗi của mình, nhưng còn biết quảng đại kết hiệp những đau khổ của bản thân với đau khổ của Chúa Giêsu vì ích lợi tha nhân, cách riêng cho những trẻ em nghèo khổ khác nữa như vậy. Phải chăng vì cậu bé đã được Chúa ban cho cặp mắt trong sáng của lòng tin, biết nhắm thẳng tới chân trời rộng mở với niềm hy vọng vững mạnh, và biết hun nóng bằng lòng yêu mến chân thành. Quý vị và các bạn thân mến, được thần khí Chúa soi sáng thúc đẩy, tuy bị chống đối ngược đãi, Thánh Tông đồ Phao-lô đã quả quyết rằng, thập giá là sự điên rồ đối với sự khôn ngoan của người Hy Lạp, và là sự vấp ngã đối với người Do Thái. Thế nhưng, đối với Thiên Chúa, thập giá là sự khôn ngoan mà chỉ Ngài mới có thể ban cho những ai được Ngài kén chọn, bất chấp tuổi tác hay công nghiệp gì của ai cả. Với lòng tin vững mạnh vào cuộc khổ nạn của Đức Giêsu và được củng cố bằng niềm hy vọng, Thánh Phao-lô còn mạnh dạn tuyên bố rằng, những đau khổ chúng ta đang phải chịu bây giờ không thể nào sánh được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta sau này. Tuy chúng ta đã được cứu thoát nhờ mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, nhưng chúng ta vẫn còn phải trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là được cứu chuộc cả thân xác nữa. Bởi vì ai đã thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải đợi chờ nữa. Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, tức là chúng ta bền chí chờ đợi. Lạy Chúa là nguồn mạch sự khôn ngoan vô tận. Xin ban cho chúng con một chút tia sáng sự khôn ngoan của Chúa, để chúng con được vững lòng trông cậy, không dại dột chạy theo những giá trị giả dối mau qua, cũng không nản lòng lùi bước trước đau khổ và thập giá. Xin giúp chúng con biết bền tâm tìm kiếm giá trị thật, giá trị vĩnh cửu là chính Chúa, là nguồn hạnh phúc bất diệt và là sự sống đời đời. Amen.
Dòng đời trôi qua bao tháng năm, thân con xa rời, lê chân mỏi mòn. Đời như những cơn lốc cuốn xoay, tình người càng khô héo trong trời mây. Chỉ còn Chúa nơi con đau thương, ngày đời nâng khi con khát vọng, và con sẽ sống vui bên Ngài suốt đời.
Chúa là con đường cho con vui bước theo, đường tình mang hy vọng, nguồn hạnh phúc con luôn ước mong. Cho con yêu Chúa nhiều, thành niềm chứng phúc ân của người, nguyện để con vang lên tiếng ca chung tụng danh Cha. Hạnh phúc.